Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã bước qua ngày 12 của ngày thứ 12 của trong 21 ngày của kỳ kiên ăn và cầu nguyện trong năm 2019. Cảm ơn Chúa vì tấm lòng yêu mến Chúa của tất cả các anh chị em ở trên đường lai đời sống mới và nước cha được đến. Tôi tin chắc rằng tấm lòng của anh chị em đổ ra cho Chúa và những ngày chúng ta hạ lòng của chúng ta xuống tìm kiếm mặt Chúa thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được gặp Ngài. Vì Chúa, Ngài hứa với chúng ta rằng các ngươi tìm kiếm ta và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng. Ước ao rằng qua kỳ kiên ăn cầu nguyện này, mỗi đời sống của chúng ta sẽ gặp Chúa một cách mới mẻ. Và những cái rác rến, những cái gì không thuộc về Chúa ở trong đời sống của chúng ta, nó đã tồn động ở trong nhiều năm tháng qua, thì ước ao rằng nó sẽ được lời của Đức Chúa Trời tẩy sạch chúng ta, huyết của Chúa tẩy sạch chúng ta, và danh của Chúa Giê-xu sẽ làm cho chúng ta được mạnh mẽ, và Thánh Linh của Đức Chúa Trời Ngài sẽ khiến cho chúng ta có một sự mạnh mẽ, một sự bứt phá ở trong những ngày sẽ tới, và chúng ta sẽ đắc thắng được nhiều những cái thói hư tật xấu, những sự yếu đuối bất toàn mà lời của Đức Chúa Trời đã chỉ cho chúng ta trong những ngày chúng ta tìm kiếm mặt Chúa. Cái đề tài mà buổi tối hôm nay chúng ta cùng nhau suy gẫm và cùng nhau cầu nguyện đó, thật là một cái đề tài mà đã làm cho tôi trăn trở mấy ngày nay. Quả thật là khi tôi nhận lời của Phúc để hướng dẫn buổi cầu nguyện tối hôm nay, và tôi đọc cái đề tài này thì phải nói là tôi ăn năn với Chúa rất là nhiều. Trong khi tôi suy gẫm những câu kinh thánh và suy gẫm cái bài học có về sự hy sinh này, tôi thấy rằng quả thật chính cá nhân của tôi chưa có hy sinh đủ giống như điều mà lời của Đức Chúa Trời bày tỏ. Phải nói đây là một cái bài học rất là lớn cho tất cả con dân của Chúa, các anh chị em. Khi chúng ta đọc văn tự, đọc chữ đó, thì chúng ta thấy nó có thể, nó không có là vấn đề gì lớn lắm. Nhưng mà khi chúng ta suy gẫm, biến nó trở thành một cái hành động thực tế của đời sống của chúng ta mỗi ngày, ở trong nếp sống hy sinh, thì quả thật đây là một điều không phải dễ làm. Nếu không bởi ơn của Chúa, nếu không bởi sức toàn năng của Chúa, thì tất cả chúng ta đều không thể sống như điều mà lời của Chúa Ngài mong muốn chúng ta. Chúng ta thấy ở trên thế gian này chỉ có hai loại sự sống mà thôi. Loại sự sống của Đức Chúa Trời và loại sự sống của Satan. Chắc chắn là sẽ không có cái loại sự sống thứ ba đâu các anh chị em. Vì chúng ta thấy rằng khi Đức Chúa Trời Ngài lập khu vườn Ê-đen, thì Ngài đặt ở trong khu vườn Ê-đen có hai cái cây, là cây sự sống và cây biết điều thiện và điều ác. Và Chúa, Ngài muốn chúng ta chọn một là ăn cây sự sống, hai là ăn cái cây biết điều thiện và điều ác. Chỉ có hai loại cây đó thôi. Và hai loại cây, cây sự sống tượng trưng cho loại sự sống của Đức Chúa Trời. Và cây kiến thức là cây biết điều thiện và điều ác là tượng trưng cho loại sự sống của Satan. Và chúng ta thấy là sự sống của Đức Chúa Trời nó trải dài xuyên suốt Kinh Thánh, và có nhiều con người ở trong Kinh Thánh họ đã chọn ăn cây sự sống, là họ chọn nhận lấy, tiếp nhận lấy sự sống của Chúa, thì họ có một cái đời sống hoàn toàn khác với những con người ăn cây kiến thức, là ăn cây biết điều thiện và điều ác, là ăn cái loại sự sống, tiếp nhận cái loại sự sống của Satan đó, thì cái đường lối và nếp sống của họ nó cũng biểu hiện hoàn toàn khác nhau. Và chúng ta thấy cái khởi đầu của Kinh Thánh chúng ta bắt gặp A-bên, phải không? A-bên là một người dân của lễ theo như ý muốn của Đức Chúa Trời, là ông giết chiên và ông dân chiên làm của lễ cho Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã đẹp lòng về của lễ đó. Và chúng ta thấy khi mà A-bên dân chiên đó, thì chiên là một động vật đổ huyết ra, là tượng trưng cho Chúa Giê-xu, là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng đến trong thế gian để cất tội lỗi của thế gian đi. Và chiên là động vật đổ máu ra, là tượng trưng cho huyết báo của Chúa Giê-xu đổ ra. Và chúng ta thấy khi chiên đổ huyết ra, thì nó nói lên ý nghĩa của sự hy sinh. Còn Cain á, ông dâng thực vật, là ông dâng những cái thổ sản, cây trái hoa quả gì của ông trồng được đó, thì thực vật không có máu, và nếu mà không có máu thì không có sự hy sinh. Và Chúa nói là không có sự đổ huyết thì không có sự tha tội. Cho nên chúng ta thấy là khi mà A-bên dâng cái của lễ của ông đó, thì có sự đổ huyết, và đó là sự hy sinh, đó là loại sự sống của Đức Chúa Trời. Và chúng ta là khi Chúa Giê-xu Ngài đến trong thế gian này, thì Ngài đã đổ huyết của Ngài ra để rửa sạch tội lỗi của chúng ta. Đó là tượng trưng cho loại sự sống cao quý của Đức Chúa Trời, là loại sự sống hy sinh, loại sự sống đổ ra cho người khác. Còn chúng ta thấy trong Phiên Phúc Kinh Thánh cũng có nhiều người giống như Ca-in là đi cái con đường ăn cây biết điều thiện và điều ác, là họ tiếp nhận cái loại sự sống của Satan, là sự sống của sự ích kỷ. Rồi chúng ta thấy khi mà Ca-in á không được Đức Chúa Trời Ngài nhận cái của lễ của ông, thì ông lập tức nổi nóng lên và giết em của mình, giết em ruột của mình. Rồi chúng ta thấy Abraham là cái người ăn cái cây sự sống, là ông có cái loại sự sống của Đức Chúa Trời, là cái loại sự sống đổ ra và hy sinh. Trong khi Lot là cháu của ông, là người mà ông đã bảo bọc, nhưng mà khi ông nói là bây giờ tôi tới của hai bên và sẵn súc vật của hai chúng ta quá nhiều rồi, bây giờ không có thể ở chung đụng nhau được, thì bây giờ chia nhau ra để ở. Và khi Abraham cho Lot chọn đó, thì Lot sẵn sàng chọn lấy cái phần đất tốt nhất cho mình, không nghĩ gì đến người chú của mình cả. Trong khi đó Abraham cho Lot chọn trước. Và chúng ta thấy cái tấm lòng của Abraham là một người hy sinh, tại vì ông có loại sự sống của Đức Chúa Trời, là loại sự sống đổ ra, loại sự sống ban cho, loại sự sống hy sinh. Và ông đã hy sinh để cho Lot chọn cái phần đất tốt nhất, và ông sẵn sàng chọn lấy cái phần xấu hơn. Và mặc dù vậy, khi Lot đã chọn lấy cái phần tốt nhất, và khi Lot bị hoạn nạn, bị giặc bắt đi đó, thì Abraham sẵn sàng hy sinh một lần nữa, đã chiêu tập 318 gia nhân ở trong gia đình của mình để liều mạng để đi, để giải cứu Lot và gia đình của Lot trở về một lần nữa. Và chúng ta thấy Lot là một người ích kỷ, chọn lấy cái phần tốt cho mình. Trong khi gặp nạn, Abraham vẫn sẵn sàng liều mạng sống để đi cứu Lot, cháu của mình đem trở về. Và chúng ta thấy, cảm ơn Chúa về điều đó. Và chúng ta không có đủ thời giờ để kể hết những con người, những nhân vật ở trong Kinh Thánh là những con người có loại sự sống của Đức Chúa Trời, là những con người sẵn sàng đổ ra, sẵn sàng hy sinh cho người khác. Và cũng có nhiều nhân vật trong Kinh Thánh là những con người ăn cái cây biết điều thiện và điều ác, là có cái loại sự sống của Satan và sống rất là ích kỷ, chỉ biết quyền lợi của mình mà thôi. Và chúng ta thấy Jonathan là một người có loại sự sống của Đức Chúa Trời, là ông sẵn sàng liều mạng, hy sinh, mạo hiểm để mà bảo vệ người bạn thân của mình là David, trong khi cha ruột của mình là vua Saul luôn tìm cách hãm hại David, thì Jonathan sẵn sàng để bảo vệ David. Cho dù David, ông biết là David có thể lên ngôi thay thế cho ông, thay vì Jonathan sẽ làm vua. Nếu mà Jonathan để cho David sống thì có thể Jonathan sẽ không được làm vua. Nhưng mà Jonathan không vì cớ những cái quyền lợi của mình mà giết David, nhưng mà ông sẵn sàng mạo hiểm để bảo vệ người bạn của mình, thoát khỏi cái sự truy đuổi của Saul là cha của ông. Và chúng ta thấy điều đó, cái sự hy sinh của Jonathan, ông không tiếc sự sống của mình. Và còn nhiều lắm, nếu các anh chị em đọc Kinh Thánh thì chúng ta sẽ thấy những cái tấm gương, những con người, những người có cái loại sự sống của Đức Chúa Trời và những con người có loại sự sống của Satan. Và chúng ta thấy Judas Iscariot là một người đã tiếp nhận cái loại sự sống của Satan, sẵn sàng vì cớ 30 miếng bạc mà bán Chúa Giê-xu, bán thầy của mình để lấy 30 miếng bạc mà thôi. Và chúng ta thấy điều đó. À, bây giờ trở về với những câu kinh thánh mà chúng ta sẽ suy gẫm buổi tối hôm nay, đó là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 24 cho đến câu 27. Lời của Chúa tại đây nhắc nhở chúng ta về điều gì các anh chị em? Ma-thi-ơ đoạn 16 từ câu 24 cho đến câu 27. Đây là một cái câu kinh thánh rất là quen thuộc. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? Vì con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho cho từng người tùy việc họ làm. Chúng ta thấy lời Chúa tại đây nói rằng: nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ còn lại được. Và chúng ta thấy rằng Chúa nói là nếu ai muốn theo Chúa thì phải cùng hiệp với Chúa, cùng hiệp lòng với Chúa và cùng có một cái loại sự sống giống như Ngài. Có nghĩa là Chúa muốn chúng ta cùng đồng có một cái bản chất, một bản tánh giống như Ngài. Và Chúa Giê-xu Ngài, lời của Chúa, Ngài cho chúng ta biết rằng vì con người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Thì Chúa nói là Chúa đến đây không phải để người ta hầu việc mình, nhưng mà Ngài đến, Ngài hầu việc người ta và phó chính mình, Ngài làm giá chuộc cho nhiều nhiều người, các anh chị em. Và chúng ta thấy ở trên cái nếp sống của người thế gian đó, thì họ cũng có sự hy sinh. Chúng ta thấy người mà không tin Chúa họ cũng hy sinh nữa. Giống như là cha mẹ hy sinh cho con cái, rồi con cái hy sinh cho cha mẹ. Rồi chúng ta cũng bắt gặp ở trong đời sống thường nhật mỗi ngày thì cũng có người này nhường cho người kia nhường cho người nọ. Điều này, điều kia. Nhưng mà chúng ta thấy con người nhường nhau, con người hy sinh cho nhau. Vì đó là cha mẹ ruột của mình, vì đó là anh em ruột của mình, vì đó là con cái của mình. Thì cái sự hy sinh đó, cái sự đổ ra đó, nó là một cái lẽ thường tình thôi các anh chị em. Và trong đời sống hàng ngày thì chúng ta cũng thấy người này nhường cho người kia nhường cho người nọ. Thì là tại vì cái người đó chúng ta thấy họ ok, họ cũng được, họ cũng tốt, thì là chúng ta nhường cho người đó, chúng ta sẵn sàng cho người đó một cái điều gì đó, tại vì chúng ta thấy người đó tốt, người đó hiền, người đó ok. Nhưng mà khó có ai có thể hy sinh, chịu nhường nhịn cho một người nào khi mà người đó nó hơi không có dễ thương hoặc là đáng ghét. Thì khó có ai mà chịu đổ sự sống ra, chịu nhường nhịn, chịu hy sinh cho một người đáng ghét, cho một người không mấy dễ thương. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa của chúng ta như thế nào các anh chị em? Lời của Chúa ở trong Roma đoạn 5, chúng ta thấy Chúa Giê-xu của chúng ta là đấng như thế nào? Thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, đấng Christ đã theo kỳ hẹn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng, họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thương cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Có nghĩa là họa mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, có nghĩa là lâu lâu mới có, thỉnh thoảng và hiếm lắm, không có thường đâu, mà chết cho ai? Chết cho người nghĩa. Và dễ thường cũng có người bằng lòng chết vì người lành. Cho nên chúng ta thấy cái sự sống thiên nhiên của con người đó, là những người mà họ không có cái loại sự sống của Chúa đó, thì họ cũng có hy sinh, cũng có đổ ra, cũng có giúp đỡ, cũng có ban cho. Nhưng mà những cái hành động của họ là cho những người nghĩa, cho những người thương cho những người mà họ thấy đáng phải làm điều đó, thì họ mới chịu làm thôi. Nhưng mà Kinh Thánh cho chúng ta biết là Chúa Giê-xu, Ngài yêu chúng ta, Ngài chết cho chúng ta, đang khi chúng ta còn là người có tội. Và Chúa Giê-xu Ngài đã làm điều đó cho chúng ta. Không phải chúng ta đã ăn năn rồi, chúng ta đã tốt rồi, chúng ta đã tử tế rồi, thì Chúa mới chịu chết cho chúng ta. Nhưng mà Ngài làm điều đó, Ngài hy sinh chính mạng sống của Ngài, đang khi chúng ta còn là người có tội, đang khi chúng ta còn là tội nhân, còn là thù nghịch với Đức Chúa Trời, các anh chị em. Đang khi con người chống đối với Đức Chúa Trời, phỉ báng Ngài, chối từ Ngài, thì Chúa Giê-xu Ngài đã bằng lòng đổ huyết ra để chết cho nhân loại này. Trong đó có tôi và tất cả mỗi con người của chúng ta. Cho nên đó là loại sự sống của Đức Chúa Trời đó các anh chị em. Và lời của Chúa ở trong Giăng cũng cho chúng, Tin Lành Giăng đoạn 15 câu 18, Chúa nói là chẳng có tình yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mình mà phó sự sống mình. Các anh chị em, có thể chúng ta hy sinh tiền bạc, hy sinh thời gian, hy sinh vật chất, một cái điều gì đó cho người khác. Nhưng mà có một cái điều khó mà chúng ta bỏ ra, chúng ta hy sinh nhất, đó là cái tôi của chúng ta, là cái con người của chúng ta đó, các anh chị em. Có thể chúng ta sẵn sàng cho tiền một ai đó, sẵn sàng dành thời giờ cho một ai đó, sẵn sàng làm một điều gì đó cho ai đó, sẵn sàng tốn kém một cái điều gì đó cho ai đó. Nhưng mà khi cái tôi của chúng ta bị đụng, bị xúc phạm, khi danh dự của chúng ta bị bôi nhọ, bị ai đó làm tổn hại đến chính cái tự ái của chúng ta, thì có nhiều người phản ứng rất là mạnh mẽ và không chịu thua. Và chính mình tôi cũng vậy. Chính mình tôi có những lúc mà tôi phải ăn năn với Chúa, là khi tôi bị ai đó làm cho mình buồn, xúc phạm đến mình, thì có nhiều lúc tôi rất là đau đớn và vật vã. Và tôi phải đến với Chúa và ăn năn và xin sự giúp đỡ, xin sức mạnh của Chúa đến ở trong tôi để tôi thắng được những cái điều đó. Các anh chị em, cho nên Chúa Giê-xu mới nói là ai muốn giữ sự sống mình thì sẽ mất, còn ai muốn mất sự sống mình thì sẽ còn lại. Và Chúa muốn chúng ta là liều mình, vác thập tự giá mình thay Chúa. Nghĩa là Chúa muốn chúng ta từ bỏ cái con người cũ của mình, từ bỏ cái bản ngã, cái con người ích kỷ, cái con người chỉ biết mình mà thôi. Chỉ biết mình, chỉ biết gia đình mình, con cái mình, cha mẹ mình, cái gì là của mình đó. Và khi đó là cái điều mà Chúa muốn chúng ta từ bỏ, để chúng ta hiệp một với Chúa Jesus Christ. Chúng ta nhận lấy sự sống của Ngài để chúng ta trở nên giống như Ngài. Đó là điều Chúa muốn các anh chị em. Và ở trong cũng Matthew đoạn 16, lời của Chúa ký thuật lại câu chuyện của một người trai trẻ giàu có, phải không? Đoạn 19 từ câu 16 cho đến câu 22. Có một người trẻ tuổi giàu có đến nói với Chúa rằng làm sao tôi được sự sống đời đời Chúa? Tôi muốn được sự sống đời đời. Thì Chúa Giê-xu nói với ông là gì? Chúa Giê-xu nói là ngươi muốn được vào sự sống đó thì phải giữ các điều răn. Thì người này mới hỏi Chúa Giê-xu là những điều răn gì, thì Đức Chúa Giê-xu nói là đừng giết người, đừng phạm tội tài dâm, đừng trộm cướp, đừng làm chứng dối. Hãy hiếu kính với cha mẹ, rồi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Thì người trai trẻ giàu có này rất là tự tin và nói rằng thưa Chúa, tôi giữ hết mấy cái điều đó hết rồi. Không có gì, mấy cái điều răn đó là tôi làm hết rồi. Tôi giữ hết rồi. Thì Chúa Giê-xu mới phán với ông rằng nếu ngươi muốn được trọn vẹn thì hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quý ở trên trời, rồi hãy đến mà theo ta. Thì người trẻ tuổi này nghe Chúa Giê-xu nói đến việc bán hết gia tài của mình rồi đến đi theo Chúa, thì người này thay đổi sắc mặt, thay đổi thái độ và không còn hớn hở, không còn tự tin hãnh diện vì mình đã giữ các điều răn nữa, mà người này nói gì. Nhưng khi người trẻ nghe xong lời này thì đi, bộ buồn bực vì chàng có của cải nhiều lắm. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta có thể đổ ra cái điều gì đó, làm được một cái điều gì đó. Nhưng khi có ai đó đụng đến cái điểm yếu của chúng ta, cái điều mà chúng ta yêu quý, yêu thích nhất, thì chúng ta sẽ lập tức phản kháng lại, hoặc là tìm mọi cách để bảo vệ cái điều đó. Vì chúng ta rất quý, rất thích, vì cái đó là cái điều mà bất khả xâm phạm. Cho nên người nhà giàu này, khi Chúa Giê-xu nói rằng hãy bán hết gia tài, tại vì ông là người giàu có mà. Cho nên cái của cải là cái giống như là cái mạng sống của ông vậy đó. Ông nói là các điều đang ông làm hết rồi, nhưng mà khi Chúa nói là bán hết gia tài chia cho người nghèo đi theo Chúa, thì ông lập tức tỏ ra thái độ rất là buồn bực, không vui và bỏ đi. Cho nên chúng ta thấy, mặc dù ông nói ông làm hết cái điều răn yêu kẻ lân cận, không phạm tội tà dâm, nhưng mà khi Chúa kêu ông bán hết gia tài chia cho người nghèo, thì ông lại, ông không làm nổi, ông không làm nổi được điều đó, ông không thể nào làm được điều đó, và đi theo Chúa ông không làm nổi, các anh chị em. Cho nên các anh chị em, đây là điều mà mỗi chúng ta cần phải đối diện với Chúa buổi tối hôm nay, để xem xét lại cái nếp sống của chúng ta, cái hành vi lối sống của chúng ta từ bao lâu nay. Và chúng ta có thật sự đổ ra cho Chúa, tận hiến cho Chúa, rồi đổ ra cho người khác và hy sinh cho người khác chưa các anh chị em? Ở trong Kinh Thánh, ở trong Philip có một người tên là Epaphroditus. Và trong Philip đoạn 3 cho chúng ta biết rằng ông đã liều mình mà xém chết vì cớ công việc của Đức Chúa Trời, vì cớ những người anh em ở trong Chúa, mà ông có lúc ông liều mạng sống của ông cho đến lúc sắp chết và ông bệnh gần chết luôn. Ông đổ ra, không tiếc mạng sống của mình. Các anh chị em, rồi ở trong Roma đoạn 12 từ câu 1 đến câu 2, lời của Chúa nhắc nhở chúng ta hãy thay đổi cái tâm trí của chúng ta. Có thể bao lâu nay chúng ta nghĩ về cái chữ hy sinh, nghĩ về cái chữ đổ ra, nó không có giống như cái tấm lòng của Đức Chúa Trời. Nó không có giống như cái tiêu chuẩn sống của Đức Chúa Trời. Mà có thể cái sự sống của chúng ta, cái sự đổ ra của chúng ta, nó chỉ ngang bằng với cái mức của người thế gian mà thôi. Có nghĩa là chúng ta yêu người yêu mình, ban cho người yêu, đổ ra hy sinh cho những người mà chúng ta thấy họ đáng. Nhưng khi đối với những người mà họ thù nghịch với chúng ta, họ không thích chúng ta, họ không yêu chúng ta, thì chúng ta khó mà hy sinh cho họ, khó mà đổ ra cho họ, khó mà ban cho một điều gì đó cho họ. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta là nếu mà kẻ thù chúng ta có đói, có khát, thì hãy cho ăn, hãy cho họ uống. Yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Lời của Chúa ở trong Philip đoạn 2 cũng nhắc nhở chúng ta rằng đừng có chăm về lợi riêng mình, nhưng mà phải chăm về lợi của kẻ khác nữa. Và ở trong Philip đoạn 2 cho chúng ta thấy một hình ảnh cao quý của Chúa Giê-xu là gì các anh chị em? Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Ngài đã tự bỏ mình đi, hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết và thậm chí chết trên cái thập tự giá. Ngài đã trở nên như một người và lấy hình của một tôi tớ. Và chúng ta thấy một người tôi tớ là người như thế nào các anh chị em? Người tôi tớ là người phải phục vụ, là một người phải phục vụ cho chủ của mình, cho bất cứ người nào mà chủ muốn, và luôn luôn ở dưới sự sai khiến của chủ. Cho nên nhiều khi chúng ta có sự hy sinh, chúng ta có sự đổ ra, chúng ta có sự ban cho, nhưng mà những sự đổ ra, những sự hy sinh của chúng ta, nó có đạt đến cái mức mà lời của Chúa buổi tối hôm nay đưa ra cho chúng ta theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời không các anh chị em? Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho chính mình tôi cũng như tất cả các anh chị em về điều mà Chúa Ngài nhắc nhở chúng ta buổi tối hôm nay. Trước khi chúng ta bước vào ở trong sự xét lòng mình và cầu nguyện với Chúa, thì tôi sẽ đọc cho các anh chị em nghe một cái bài suy gẫm như là một cái bài tóm tắt cho cái mục tiêu mà chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa buổi tối hôm nay. Thách thức lớn của nhiều cơ đốc nhân là sống không ích kỷ và hy sinh. Đây là thời kỳ đề cao cái tôi. Chữ ai trong Anh ngữ, điều đó có thể dễ nhận thấy qua các vật dụng quanh ta với sự bắt đầu bằng chữ ai như là iPhone, iPad, iMac, iBooks, iPhoto and iTunes. Và chúng ta thấy ở trong tiếng Anh cũng có cái chữ để chỉ về chính mình là gì? I, phải không? My, rồi myself và my. Đó là những chữ để chỉ về cái cá nhân của chính mình đó. Thế gian thuyết giảng để nhận lãnh. Thế gian thì họ đi theo một cái chủ thuyết là nhận lãnh. Thích người ta cho mình, thích nhận được cái này cái kia. Chúng ta thấy là khi mà người ta đi xếp hàng để đi mua đồ đó thì chúng ta cũng ở Mỹ thì chúng ta ít có thấy cái cảnh này, nhưng mà tại Việt Nam của chúng ta hoặc là một số quốc gia đó thì chúng ta thấy là cái cảnh này diễn ra rất là thường xuyên, là cái người xếp hàng đi vào sau nhưng mà lúc nào cũng muốn trồi lên trước, cũng muốn được trước hết á. Và chúng ta thấy người ta giành giật chen lấn với nhau để giành cái này, để giành cái kia. Và trong cái ngày Black Friday ở Mỹ mỗi năm á thì chúng ta thấy cái cảnh tranh giành, người ta xếp hàng để mà được vào mua được những cái món đồ giá rẻ, rồi chúng ta thấy người ta cũng tranh giành và lấn áp lẫn nhau. Rồi có năm mà chúng ta thấy cái sự lấn áp và cái sự xô đẩy quá mạnh đã khiến cho một người phải qua đời, bị ép quá là chết luôn. Rồi chúng ta thấy đó là cái việc mà con người sống ích kỷ và chỉ biết đến cái ích lợi của mình mà không biết đến cái ích lợi của kẻ khác, đó là như vậy. Thì đó là cái lối sống của Satan các anh chị em. Thì Satan nó đem mình lên bằng với Đức Chúa Trời. Là như vậy đó. Để tôi xin đọc tiếp. Thế gian thuyết giảng để nhận lãnh trong khi Kinh Thánh dạy cách cho đi. Nhiều người mong muốn được nhận phục vụ hơn là phục vụ cho người khác. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng toàn bộ đức tin của chúng ta được xây dựng trên một sự hy sinh một lần là đủ cả. Đức Chúa Giêsu, người sẵn sàng hy sinh vì Đức Chúa Cha mà xin sự tha tội vĩnh viễn cho tội lỗi loài người. Là những môn đồ của Chúa Giêsu, chúng ta được kêu gọi không sống cho sự hư mất của thân thể này, nhưng là cho sự sống đời đời ở trong Ngài. Chúng ta hãy mang thập tự giá mỗi ngày và bước theo Chúa Giêsu. Hãy có một đời sống tận hiến cho Chúa, nghĩa là chúng ta phải hy sinh trong những quyết định, ước muốn, lối sống, dâng hiến, phục vụ và rất nhiều điều khác nữa. Vâng, nếu chúng ta có mối quan hệ gần gũi với Ngài và ở trong Ngài, thì điều đó trở nên không quá nặng nề hay không thể không làm được. Vì Ngài ban cho chúng ta ân điển, sức mạnh và sự sức giàu để làm được mọi sự. Khi chúng ta tin Chúa sẽ làm nhiều điều kỳ diệu trong năm 2018, tôi đổi lại là năm 2019, chúng ta hãy sống cho sự hy sinh diệu kỳ này. Lời của Chúa ở trong Roma đoạn 12 câu 1 là Chúa muốn chúng ta hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Và Chúa nói là đừng làm theo đời này, nhưng mà hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa là thế nào các anh chị em. Bao lâu nay chúng ta có cái suy nghĩ giống như người thế gian, là cái gì cũng của tôi, của ta, của mình, của chúng ta, Thì hôm nay xin Chúa Ngài cho chúng ta đổi mới tâm trí, đổi cái cách suy nghĩ của mình, đổi cái quan niệm sống của mình là chúng ta sống cho Chúa và sống cho người khác. Và Chúa nói hãy hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và hãy yêu người kẻ lân cận như chính thân mình. Và lời đó là tiêu chuẩn của Chúa. Đó là chúng ta đang sống cái loại sự sống của Chúa, là chúng ta cùng một loại sự sống với Chúa, cùng mang một DNA của cha của chúng ta ở trên trời. Còn nếu không thì chúng ta sẽ sống cái loại sự sống ngược lại với Đức Chúa Trời, là sự sống của con người tội lỗi sa ngã, là con người bị cái chất độc của Satan bị tiêm nhiễm vào, và sống kiêu ngạo, sống ích kỷ, sống chà đạp người khác để vươn lên và không nghĩ đến cái ích lợi của người khác, không nghĩ đến người khác họ phải bị thiệt thòi, phải bị mất mát như thế nào, miễn mình được là được. Cho nên xin Chúa Ngài cứu tất cả chúng ta ra khỏi cái lối sống đó các anh chị em. Bây giờ trọng tâm cầu nguyện của chúng ta buổi tối hôm nay là gì? Cầu nguyện để sống một đời sống tận hiến các anh chị em. Bây giờ tôi sẽ thay mặt tất cả các anh chị em và chúng ta cùng hiệp lòng với tôi để chúng ta cùng nói với Chúa, thưa với Chúa, ước muốn là chúng ta muốn tận hiến cho Chúa. Giống như tinh thần, giống như Chúa Giê-xu Ngài đã làm điều đó cho chúng ta rồi các anh chị em. Là Chúa, là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng con, là cha yêu thương của chúng con, là đấng đầy lòng nhân từ và thương xót. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời mau nghe, chậm nói và chậm nóng giận, đầy sự nhân từ. Ngài không bắt tội luôn luôn cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Và chúng con cảm ơn Chúa Giê-xu vì trong khi chúng con còn là người có tội, thì Ngài đã bằng lòng đến đây để đổ mạng sống của Ngài ra, đổ huyết của Ngài ra, chịu gánh lấy một cái chết đau đớn để cứu chuộc chúng con. Chúng con biết ơn Ngài vì điều đó. Chúng con biết ơn Ngài về sự tận hiến của Ngài. Chúa Giê-xu ơi, cho nên buổi tối hôm nay chúng con cùng nhau nói và thưa với Chúa rằng chúng con cũng muốn sống một đời sống tận hiến giống như Chúa Giê-xu Ngài đã tận hiến. Chúng con ăn năn với Chúa vì trong những năm tháng qua, chúng con vẫn còn sống ở trong lối sống ích kỷ, lối sống tham lam, lối sống chỉ muốn quyền lợi của mình, nghĩ đến quyền lợi của mình, mà không nghĩ đến danh của Chúa, không nghĩ đến quyền lợi của vương quốc Chúa, của hội thánh Chúa. Chúng con không nghĩ đến quyền lợi của nước trời, mà chỉ nghĩ đến quyền lợi của những điều thuộc về thế gian vật chất hư không này. Và chúng con đã sống một đời sống làm cho thánh linh của Chúa buồn lòng, làm ảnh hưởng đến danh của Chúa, không làm vinh hiển danh của Ngài. Để xin Chúa tha thứ cho chính mình con. Và Chúa ơi, con xin Chúa thánh linh quyền năng sức mạnh của Ngài giúp đỡ cho mỗi chúng con, thêm sức cho mỗi chúng con bởi ơn điển lạ lùng của Ngài, để giúp cho chúng con loại bỏ cái sự sống ích kỷ, sự sống không biết nghĩ đến người khác ra khỏi chúng con, để chúng con sống bởi sự sống của chính Ngài, để chúng con trở nên giống như Ngài, giống như cha của chúng con ở trên trời, để Chúa được vinh hiển, để Chúa được sáng danh, và qua nếp sống của chúng con, nhiều người được biết đến Chúa và tin nhận Ngài làm Chúa, làm cô Chúa của cuộc đời mình. Con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp lòng với nhau trong sự cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Và trọng tâm của sự cầu nguyện thứ hai của chúng ta là xin Chúa giúp chúng ta mang những sự ngợi khen về sự hy sinh vào ở trong nhà của Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta mang những sự ngợi khen về sự hy sinh vào ở trong nhà của Chúa. Các anh chị em, bây giờ chúng ta cùng cầu nguyện. Thay vì chúng ta sẽ làm chứng về mình, những cái thành tích của mình, sự học hành, sự thành đạt của mình, thì chúng ta nên ngợi khen Chúa về sự hy sinh của Chúa, ca ngợi Chúa về sự đổ huyết của Ngài vì cớ chúng ta. Chúng ta ca ngợi Chúa vì cớ Ngài đã bỏ, Ngài đã từ bỏ chính mình Ngài vì cớ chúng ta. Ngài đã lìa bỏ thiên đàng, lìa bỏ ngôi cao sang vinh hiển của mình, sự bình đẳng với, của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, và Ngài đã đổ ra vì tất cả con người tội lỗi và hư vong của chúng ta. Thay vì chúng ta nói về mình, chúng ta hãy ngợi khen Chúa và đem sự ngợi khen Chúa vào ở trong hội thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời, để tôn cao danh của Ngài. Lạy Chúa, Chúa ơi, thay vì chúng con nói về chúng con khoe khoang về chúng con là chúng con làm được điều này, chúng con làm được điều kia, chúng con dâng hiến bao nhiêu tiền, chúng con, thay vì chúng con cào nhào người khác, chúng con lầm bầm người khác, chúng con cay đắng người khác, thì Chúa ơi, xin Chúa Ngài cho chúng con thấy được sự hy sinh của Chúa Giêsu, sự đổ huyết của Ngài ra vì cớ chúng con, vì cớ sự diệt vong của chúng con, vì cớ tội lỗi của chúng con. Và chúng con sẽ làm chứng về sự cao trọng của Ngài. Chúng con suy tôn tình yêu của Ngài. Chúng con chúc tụng về sự, về ân điển lạ lùng của Ngài. Và chúng con dâng sự ngợi khen, sự cảm tạ đó như một cây của lễ có mùi thơm cho Chúa của chúng con. Và Chúa ơi, từ nay trở đi, xin Chúa Ngài cho chúng con thay đổi về cái thái độ sống của chúng con, thay đổi về cách làm chứng của chúng con, thay đổi về cách thờ phượng của chúng con, để chúng con hoàn toàn không tập trung vào chính mình chúng con, mà chúng con tập trung vào chính Ngài, chúng con tập trung vào sự suy tôn Ngài, làm vinh hiển danh của Ngài. Chúng con sẽ nói về sự cao trọng của Ngài, chứ không nói về chúng con nữa, không nói về con người nữa, Chúa ơi. Nguyện Chúa Ngài làm cho chúng con thấy tình yêu của Chúa luôn sống động ở trong chúng con, sự hy sinh của Chúa luôn bùng cháy ở trong mỗi tâm lòng, mỗi cuộc đời của chúng con. Để khi chúng con nói, chúng con làm bất cứ điều gì, cũng hướng về Ngài, cũng về sự vinh hiển của Ngài, cũng để suy tôn và chúc tụng Ngài, cũng để làm vui lòng Đức Chúa Trời. Con cảm ơn Chúa, chứ không phải làm vui lòng con người nữa, Chúa ơi. Chúng ta cầu nguyện, xin Chúa giúp chúng ta có đức tin vào Ngài để chúng ta sống hy sinh hơn là thụ hưởng. Trong khi tôi cầu nguyện thì tất cả các anh chị em chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa. Thì chúng ta xét lòng mình, nếu chúng ta thấy là bao lâu nay mình thích nhận được cái sự phục vụ của người khác hơn là muốn phục vụ, thì xin Chúa Ngài tha thứ và giúp chúng ta sẽ thay đổi lại cái tư tưởng này, cái thái độ này, cái nếp sống này, các anh chị em. Chúa ơi, chúng con ước ao rằng chúng con sẽ tin cậy vào Đấng đã đổ mạng sống của Ngài ra vì cớ chúng con, để chúng con sẵn sàng sống hy sinh phục vụ người khác hơn là ngồi đó để thụ hưởng, ngồi đó để người ta phục vụ mình. Chúa ơi, Chúa Giêsu Ngài đã ngồi xuống, Ngài đã hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đồ, trong khi Ngài là Chúa, Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng cao cả, nhưng mà Ngài đã hạ mình xuống như một con người, lấy hình tôi tớ, trở nên như một tôi tớ, và Ngài đã hạ mình xuống để rửa chân cho các môn đồ. Chúa ơi, Ngài đã để lại cho chúng con một gương hầu cho chúng con noi theo dấu chân của Ngài, để hầu cho từ nay trở đi chúng con sẽ thích phục vụ, chúng con sẽ sống đổ ra cho người khác, và chúng con không phải làm điều đó vì cớ miễn cưỡng, vì cớ chúng con phải làm về trách nhiệm, nhưng mà chúng con làm một cách vui lòng, làm như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Chúng con phục vụ trong tinh thần sẵn sàng, trong tinh thần mừng rỡ, trong tinh thần của Chúa Giêsu Christ. Vì chúng con biết rằng ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh, Chúa ơi. Vì sự sống của Đức Chúa Trời khác với sự sống của con người, sự sống của sự sa ngã của con người. Sự sống của Đức Chúa Trời vượt lên trên tất cả mọi giá trị, mọi luân lý, mọi đạo lý của con người. Sự sống của Ngài là sự sống đổ ra, yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ mình. Chúng con biết rằng chúng con không làm nổi. Nhưng mà đấng ở trong chúng con là lớn hơn những kẻ ở trong thế gian này. Và sức mạnh của Ngài, quyền năng của Ngài, sự sống phục sinh của Ngài là sự sống vượt lên trên sự chết, và đã đắc thắng sự chết, đã đắc thắng âm phủ, đã đắc thắng Satan. Và chúng con tin rằng sự sống đó sẽ lưu chảy ở trong chúng con như mà như là một cái dòng máu quyền năng để giúp chúng con sống đổ ra mà không thấy mệt mỏi, mà không thấy phiền lòng, mà không thấy buồn, mà không thấy giận, nhưng mà chúng con rất vui mừng vì chúng con được phục vụ, vì chúng con được đổ ra cho người khác. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta vâng phục lời dạy của Ngài để dâng mạng sống và sự hy sinh của mình bằng việc vác lấy thập tự giá của Ngài và theo Ngài trong mọi lúc mọi nơi. Lạy Chúa, lời của Ngài phán với chúng con, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta. Nếu ai muốn giữ sự sống mình thì sẽ mất. Nhưng nếu ai sẵn sàng mất sự sống mình thì sẽ còn lại đến đời đời. Chúa ơi, hột giống lúa mì khi gieo xuống đất, nếu nó không chết đi thì nó sẽ cứ ở một mình. Nhưng khi nó chịu chết đi thì nó sẽ kết quả ra nhiều. Và chúng con ao ước rằng chúng con sẽ sẵn sàng vác thập tự giá theo Chúa. Chúng con sẵn sàng hy sinh để bước theo Ngài ở trong mọi hoàn cảnh của đời sống, ở mọi lúc, mọi nơi, Chúa ơi. Cho dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, cho dù gặp thời hay không gặp thời, cho dù như thế nào, xin Chúa cho chúng con vẫn sẵn sàng để vác thập tự giá theo Chúa. Vì đó là sự sống cao quý nhất. Vì đó là sự sống mà Đức Chúa Trời, Ngài đẹp lòng, Ngài mong muốn. Và đó là sự sống của chính Ngài, Chúa ơi. Xin giúp cho chúng con. Xin giúp cho chúng con vác thập tự giá theo Chúa mỗi ngày, mà chúng con không thấy thập tự giá đó là quá lớn, quá nặng, quá dài cho chúng con. Mà chúng con thấy thập tự giá đó là sự vinh hiển cho chúng con, thập tự giá đó là phước hạnh cho chúng con, thập tự giá đó là bởi ơn điển của Ngài mà chúng con mới vác được. Không phải ai cũng vác thập tự giá mình mà theo Chúa được đâu, Chúa ơi, nếu không bởi ân điển của Ngài. Xin cho chúng con thấy điều đó là vinh dự cho chúng con, là vinh quang của chúng con. Chứ không phải là sự sỉ nhục của chúng con, Chúa ơi. Để chúng con vác thập tự giá mà cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy dễ chịu, chứ không phải nặng nề. Giúp đỡ cho chúng con. Có thể bao lâu nay chúng con thấy việc đi theo Chúa, việc hầu về Chúa, việc đổ ra cho người khác, việc dâng hiến, việc hầu về Chúa, việc giúp đỡ người khác là một gánh nặng, làm cho chúng con nhiều khi cảm thấy miễn cưỡng để làm. Không làm thì kỳ quá, không làm thì người khác nói, không làm thì người khác dèm chê, và chúng con phải làm, bắt buộc phải làm. Thì hôm nay xin Chúa Ngài thay đổi cái tâm trí, cái suy nghĩ đó, để chúng con vui lòng mà làm. Vì cớ Ngài, vì cớ Chúa, chúng con cảm ơn Ngài. Và xin Chúa Ngài giúp cho hội thánh của chúng con, hội thánh địa phương mà Chúa đặt để chúng con, là một hội thánh sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đổ ra, sẵn sàng vác lấy thập tự giá mình mà theo Chúa. Để sống giữa, để ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch này, chúng con giữ lấy đạo sự sống của Chúa và chiếu sáng như đuốc ở trong thế gian này, Chúa ơi. Chúa ơi, nếu hội thánh của Chúa cũng ích kỷ, nếu hội thánh của Chúa cũng sống cho chính mình, thì đèn của chúng con sẽ không khác gì ngọn đèn của người thế gian. Sự sáng của chúng con cũng không khác gì với sự sáng của người thế gian. Cho nên xin Chúa Ngài giúp đỡ cho hội thánh của Chúa tại địa phương, để chúng con vì có yêu Chúa và chúng con yêu nhau. Vì lời của Chúa phán với chúng con là quyết không có sự sợ hãi trong sự yêu thương. Nhưng mà sự yêu thương trọn vẹn thì sẽ cất bỏ sự sợ hãi. Sự yêu thương có phần thưởng, nhưng mà sự sợ hãi sẽ bị hình phạt. Cho nên xin Chúa cho chúng con việc có lòng yêu mến Chúa và yêu nhau. Chúng con không sợ hãi bị mất mát, bị thiệt thòi, bị thiếu thốn hay là bị bất cứ một việc gì có việc gì nó sẽ xảy đến với chúng con. Nhưng mà chúng con tin chắc rằng khi chúng con vâng phục Chúa, khi chúng con bước theo dấu chân của Chúa Jesus Christ, thì chắc chắn rằng Chúa Ngài sẽ khiến cho chúng con được dư dật, Ngài sẽ khiến cho chúng con được sống vui mừng, sống thỏa lòng. Vì sự sống của Chúa là loại sự sống đổ ra, sự sống hy sinh, thì chúng con sẽ nhận lại được sự sống của chính mình Ngài là sự sống đời đời, sự sống bất diệt, sự sống vinh hiển. Còn nếu chúng con ôm khư khư giữ lấy cái sự sống của chúng con, giữ lấy những cái gì của chúng con, thì đổi lại chúng con sẽ gặt lấy sự hư nát mà thôi Chúa ơi. Xin giúp chúng con sẵn sàng đi con đường hẹp để dẫn đến sự sống đời đời, còn hơn là đi con đường rộng, thênh thang, thoải mái, dễ chịu, có mọi sự trong đời này, nhưng mà sẽ dẫn đến sự hư vong Chúa ơi. Cảm ơn Chúa. Xin phục hồi chúng con trong năm mới này. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, con công bố mở khóa cho tất cả con dân của Chúa, mở khóa cho hội thánh của Chúa ở trên đất này, sẽ sống đổ ra như Chúa Giêsu Ngài đã đổ ra, sẽ sống hy sinh như Chúa Giêsu Ngài đã hy sinh, sẽ vác thập tự giá. Chúng con theo Chúa như Chúa Giêsu Ngài đã vác thập tự giá. Và Ngài đã vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự giá. Và chúng con ao ước được giống như Ngài. Và chúng con sẽ công bố rằng tất cả chúng con sẽ là những con người, là những Christ ở trong thế gian này. Để danh Ngài được tôn cao, danh Ngài được vinh hiển. Cảm ơn Chúa vô cùng. Ngợi khen Chúa và chúng con hiệp lòng với nhau trong sự cầu nguyện. Trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.